Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dạy vào trong đời sống mà mong góp một cái phần vào cái việc tu học của chúng ta. Thì chủ đề mà chúng ta tìm hiểu, chia sẻ với nhau trong buổi sáng hôm nay là sống an lạc nhờ tin sâu nhân quả. A Di Đà Phật. Sống an lạc nhờ tin sâu nhân quả, tức là chúng ta sống an lạc đó, thì đây là ước muốn tha thiết của người con Phật. Cũng giống như người ngoài đời, ai cũng muốn sống có cuộc sống đó an lành, ai cũng muốn có cuộc sống hạnh phúc. Thế thì người con Phật luôn luôn chúng ta gặp nhau, chúng ta hay chúc với nhau là có đời sống an lạc. Và niềm mơ ước đó, cái sự mơ ước, chúng ta biến nó trở thành giá trị cho đời sống hàng ngày của mình. Và ai an lạc được trong giờ phút nào chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc nếu nói như ngoài đời. Vì vậy cho nên cái việc sống an lạc đó là một trong những điều vô cùng cần thiết để cho chúng ta trên cái bước đường tu học chúng ta nó mang đến cái thành tựu giải thoát. Thì sống an lạc thì có nhiều vấn đề nó liên quan đến sống an lạc, nhưng một trong những cái điều mà hôm nay muốn chia sẻ với quý Phật tử đó là nhờ chúng ta tin sâu vào nhân quả đó thì đời sống của chúng ta sẽ an lạc. Đời sống của chúng ta sẽ an lạc. Vì vậy cho nên chúng ta biết rằng tất cả những cái việc gì nó diễn ra trong đời sống này nó đều theo nhân duyên, tất cả là điều duyên hợp. Đây là cái điều mà Đức Phật cho chúng ta một cái kiến thức rất căn bản, là tất cả là điều là do duyên hợp. Cái gì mà chúng ta thấy được ở đây là do duyên hợp. Bản thân chúng ta ngồi ở đây, mỗi người chúng ta có phải là do duyên hợp không ạ? Duyên hợp, đúng không ạ? Tất cả vật chất chúng ta đang thấy đây nó đều do duyên hợp. Mà tất cả những cái gì duyên hợp này nó đều có nguyên nhân của nó. Nó đều có nguyên nhân của nó. Và tất cả những cái gì mà cũng đều có nguyên nhân của nó thì chúng ta biết rằng cái quả mà chúng ta đang thọ nhận, vui hay buồn, sướng hay khổ, tất cả cái đó đều có nguyên nhân của nó. Đều có nguyên nhân của nó. Vì vậy cho nên bây giờ nếu mà chúng ta tin vào nhân quả, có nghĩa rằng ta hiểu được cái nguyên nhân của nó. Khi mà chúng ta thọ nhận cái quả, đó là quả lành hay là quả xấu. Mà nếu chúng ta hiểu nó là nhân quả, thì chúng ta hay thường nói là nhân nào thì quả nấy. Mà nếu như mình đã gây ra cái nhân nó không thiện lành thì đương nhiên chúng ta phải thọ nhận cái quả bất thiện này. Mà nếu như vậy chúng ta hiểu được cái điều đó, trên mấy phương diện chúng ta có thể suy ngẫm thế này. Thí dụ như bây giờ chúng ta do chúng ta tạo những cái nhân mà nó bất thiện, nó làm cho đời sống của chúng ta hiện nay cái quả chúng ta phải đau khổ. Phải đau khổ. Thí dụ như bây giờ cái nhân mà chúng ta sống bõng sẻn thì nó làm cho chúng ta nghèo khổ. Cái nhân mà chúng ta lấy mạng sống của muôn loài đó, nó làm cho đó, đời sống của chúng ta, thọ mạng của chúng ta bị rút ngắn, nó làm cho đời sống của chúng ta bệnh tật. Thì chúng ta biết được những cái như vậy đó, thì khi mà chúng ta thọ nhận những cái quả nó bất thiện này là chúng ta biết chắc chắn rằng nó đã có một cái nhân nào đó ta đã làm, ta đã gây ra. Và vì vậy cho nên quý Phật tử thấy nhân nào thì quả nấy. Cho nên khi mà cái quả mà nó bất thiện đến chúng ta, ta biết được, ta chấp nhận nó. Và ta chấp nhận nó bằng cái gì? Ta chấp nhận nó bằng cái sự chấp nhận một quy luật ngàn đời mà Đức Phật là người đã chỉ ra cho chúng ta. Mà Ngài đã chỉ dạy cho chúng ta như vậy, niềm tin đó nó làm cho chúng ta cảm thấy được. Tuy rằng nó làm cho mình đau khổ, nhưng mà mình thấy rằng cái quả đó mình đã trả được, mình đã trả được. Thí dụ như bây giờ quý Phật tử ngồi ở đây, trong gia đình ai cũng muốn là im ấm hạnh phúc, nhưng bây giờ mình sinh ra đứa con mà nó không theo như ý của mình, mà nó nghịch, nó nghịch, thậm chí nó nghiện, nó làm những cái điều xấu ác, thì đối với bản thân mình nó có nhân quả không ạ? Có, bởi vì nó sinh ra trong nhà mình là nó đã có nhân duyên với mình theo một cái nhân quả. Và vì vậy cho nên chúng ta hiểu được cái nhân quả đó thì chúng ta sẽ ứng xử vào trong cái đời sống hiện thực của chúng ta hàng ngày. Khi chúng ta đang có niềm vui, khi chúng ta đang có đời sống vật chất sung túc, khi chúng ta đang có một sức khỏe cường tráng, khi chúng ta đang có một cái sự lành lặn, một cái sự thông minh, thì chúng ta biết rằng chúng ta đã từng tạo ra những cái nhân lành. Và chúng ta thọ nhận những cái đó, trong cái sự quan hệ đó mình biết rằng mình đang có phước. Mình hay nói với nhau như vậy, mình đang có phước, mình đang có phước. Nhưng mà mình, nếu mà mình cái phước này mà mình sử dụng mà mình không có tích lũy, mình không tạo ra cái nhân lành mới thì rồi hết không ạ? Hết phước. Mà nếu hết phước thì sao? Mình hay nói với nhau là nếu hết phước thì mình cũng bị đọa, phải không ạ? Vì đời sống của chúng ta không thể nào mà chúng ta chỉ có cái nhân thiện lành không được. Hằng ngày không biết quý Phật tử nghĩ thế nào, nhưng đối với thầy suy nghĩ, bản thân mình không biết bao nhiêu lần mình nghĩ xấu ác. Tức là cái suy nghĩ bất thiện của mình, cái suy nghĩ bất thiện của mình. Nhưng mà cũng không biết bao nhiêu ý nghĩ của mình cũng rất thiện lành. Rồi lời nói của mình cũng vậy. Mỗi một ngày chúng ta nói bao nhiêu lời nói ra đó, trong những lời nói ra đó thì cũng có rất nhiều lời nói nó mang đến cái thiện lành. Nhưng mà cũng có những cái lời nói khẩu nghiệp nó làm cho mình cũng đau khổ, người khác cũng đau khổ. Rồi đến cái việc làm của mình cũng vậy. Đến cái việc làm của mình cũng vậy. Có những việc làm rất thiện lành, nhưng cũng có những việc làm của mình nó cũng bất thiện. Vì vậy cho nên trong cái cuộc sống của chúng ta, mấy mươi năm trên cuộc đời này, thì chúng ta nghĩ rằng cái việc thiện lành chúng ta tạo ra cũng rất nhiều, nhưng mà cái nhân bất thiện chúng ta cũng tạo ra không ít, không ít. Và vì vậy cho nên ngay trong đời sống hiện tại nó như vậy rồi, mà nếu như trùng trùng của nhiều kiếp, nhiều đời sống về trước, thì chúng ta biết bao nhiêu cái nhân thiện, bao nhiêu cái nhân bất thiện, đúng không? Và vì vậy cho nên chúng ta đâu phải chỉ có trả đời này kiếp này, tất cả chúng ta đều theo nhân quả của luân hồi mà. Theo nhân quả của luân hồi. Vì vậy cho nên chúng ta hiểu được cái này để chúng ta ứng xử trong mọi hoàn cảnh. Khi nó đến được cái quả tốt, chúng ta biết được cái quả tốt và chúng ta trân trọng cái đó. Chúng ta cố gắng tận hưởng cái đó, và chúng ta cũng tạo ra cái nhân lành để sau này được tiếp tục có những cái quả tốt như vậy. Nhưng khi chúng ta đứng trước những hoàn cảnh thọ những cái quả xấu ác, chúng ta cũng biết được mình đang phải trả cái này. Quý Phật tử nghĩ coi, ở đời nếu mà chúng ta mà thiếu nợ mà được trả nợ đó, thì mình cảm thấy làm sao? Mình thấy vui, mình trả được, đúng không? Mà bây giờ mình thấy mình trả được cái người nào đó mà người ta chửi mình, tự nhiên mình thấy mình trả được món nợ rồi. Bởi vì ngày xưa mình cũng chửi nhiều người quá, bây giờ người ta chửi mình trả được người, nhưng mà nó còn bao nhiêu triệu người mình chửi người ta, thì bây giờ mình trả cái này. Nhưng đừng ai nguyện là cho con trả một lần nha. Trả một lần rồi trả không nổi đâu. Trả một lần trả không nổi. Mình trả từ từ. Nhưng mà khi nó đến, ta hiểu được nhân quả rồi đó, thì đây là đây là cái quả mà ta phải trả, vì đã có cái nhân này ta đã làm trong nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng bởi vì ta vô minh, ta không biết được. Thế nếu mà ta tu tới nơi tới chốn rồi thì ta biết ngay. Đức Phật nhìn cái việc nhân quả này cũng giống như người đứng ở trên cao mà nhìn xuống ngã ba ngã tư đường, giống như xe qua lại nó rõ như ban ngày. Nhưng mà mình tu không tới cho nên mình không biết, cho nên không biết nó đến lúc nào. Nhưng mà thầy nói vui với quý Phật tử, chứ nếu mà biết rõ hết rồi cũng sợ lắm à. Ví dụ như bây giờ mình biết mà cái quả mà chiều hôm nay mà biết cái quả chắc chắn mình đi ra đường bị xe đụng, quý Phật tử nghĩ làm sao? Biết cái quả chắc chắn là 10 ngày nữa mình chết rồi. Mình bị cái tai nạn gì đó, quý Phật tử. Có khi là cái quả đó mình chưa kịp 10 ngày nữa là 5 ngày nữa mình chết trước rồi. Đúng không? Nếu như mình ao ước là mình biết trước, nhưng mà mình biết trước mà mình không đủ nghị lực, không đủ hiểu thấu đáo, tu hành không tới nơi tới chốn, biết trước có khi còn khổ hơn nữa. Không biết ở đây làm sao chứ thầy thấy ở quê thầy, gia đình thầy đó là có nhiều cái quan niệm mà mình phê phán không được, mà bản thân thầy có khi cũng dính. Đó là cái chuyện là đi khám sức khỏe. Ở nhà thầy hay quan niệm là thôi đi khám là có bệnh, thà không đi khám, chuyện nào nó tới hay, chứ đi khám mà có bệnh thấy khổ quá. Đôi khi thầy cũng bị cái này nữa, công việc này kia, cái mình nghĩ đi nghĩ lại mình nói thôi chừng nào nó tới hả tính. Thế thì quý Phật tử hiểu, nếu mà mình hiểu nhân quả mà mình hiểu mà mình tu nó không tới đó là mình đau khổ lắm. Nhưng nếu mình hiểu nhân quả mà mình tu được đó thì quý Phật tử thấy sao? Đây là cái sự dây trả mà nếu như mà mình trả được trong cái món nợ mình đã vay thì mình cảm thấy nó nhẹ nhàng. Cho nên ai khen mình cũng mô Phật. Nhưng mà ai chửi mình thì mình cũng mô Phật. Đúng không ạ? À? Ai giúp đỡ được mình cũng mô Phật. Nhưng mà ai gây cản trở làm chướng duyên cho mình cũng mô Phật. Mình sống làm sao? Trong cái điều kiện của mình nghĩ rằng đây là nhân quả. Mình chưa hiểu nó thấu đáo, nhưng mà mình tin sâu vào nhân quả, tự nhiên nó có an lạc. Quý Phật tử tin điều đó không? Tin sâu vào nhân quả, tự nhiên nó có an lạc. Giờ ngồi đây có ai không tin sâu vào nhân quả không? Ai cũng tin phải không ạ? Nếu mà ai cũng tin vào nhân quả rồi thì chắc chắn Phật tử mình ở đây là ai cũng có một cái đời sống an lạc, nhiều ít gì cũng có, đúng không ạ? Thôi thầy chúc mừng cho quý Phật tử có một cái đời sống an lạc. A Di Đà Phật. Ai cũng mong muốn như vậy. Nhưng mà chính nhờ chúng ta tin sâu vào nhân quả, chúng ta sẽ có một đời sống an lạc. Sống an lạc. Như vậy chúng ta sinh ra, khi chúng ta lớn lên trong môi trường của gia đình thì cha mẹ của chúng ta là nhân quả. Đến khi chúng ta có gia đình, chồng vợ là nhân quả. Đến khi chúng ta có con cái là nhân quả. Tài sản đến với ta cũng là nhân quả. Nhân quả ở đây không chỉ có trong xã hội, mà Đức Phật nhận ra đây là quy luật của cả tự nhiên xã hội. Ngay trong tự nhiên này nó cũng theo nhân quả. Theo nhân quả. Chiếc máy bay trên trời tự nhiên nó rơi xuống, không phải cũng có nhân quả của nó. Có nhân quả của nó hết. Tất cả đều là nhân quả. Luật nhân quả là ngàn đời không thay đổi. Đó là chân lý tuyệt đối. Đã là chân lý tuyệt đối thì có còn mơ mơ màng màng nữa không ạ? Không. Mà chân lý tuyệt đối là gì? Làm cho chúng ta niềm tin vào đó một cách tuyệt đối, tin sâu sắc. Mà tin sâu sắc rồi thì đời sống của chúng ta chấp nhận cái đó. Đúng không? Tin nhân quả có nghĩa là chấp nhận vào luật này. Và chấp nhận cái luật này là chúng ta sẽ thấy chủ nghĩa Mác Lênin cũng cho rằng là nắm bắt được quy luật, nắm bắt được quy luật, nắm bắt được cái tất yếu đó là người đó tự do. Bây giờ quý Phật tử ngồi đây, thầy thấy có Phật tử nói với thầy là con bây giờ con niệm Phật, trước khi ngủ niệm Phật, thức dậy cũng niệm Phật, mà con làm cho cái quân tập cái tâm của con như vậy đó, cho nên là con tin rằng một ngày nào đó khi mình chuẩn bị cho ra đi, lúc đó mình không còn niệm bằng lời được, nhưng mà cái tâm mình nó còn niệm được, là mình sẽ về cõi lành. Nhớ Phật, nghĩ đến Phật trong mọi lúc mọi nơi mà. Nhớ Phật, nghĩ Phật mà làm theo lời Phật dạy nữa thì chắc chắn rằng mình sẽ về cảnh an lành. Và nếu như vậy thì có nghĩa là gì? Chúng ta tin sâu vào nhân quả đó. Điều đó chúng ta phải nghĩ rằng trong mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi mối quan hệ, và trong mọi lứa tuổi, trong mọi sự việc. Nhưng có điều là chúng ta chưa đủ cái sự nhận thức một cách rõ ràng. Cho nên khi cái gì nó kết quả nhận ra thì chúng ta biết đó là chúng ta theo nhân quả. Quý Phật tử đang ngồi đây có theo nhân quả không? Nhân quả đó, đúng không ạ? Nhân quả, ngày Chủ Nhật thì người ta là cái ngày người ta gọi là ngày nghỉ, ngày người ta xả hơi, ngày người ta đi chơi. Nhưng mà bây giờ quý Phật tử vô ngồi ở đây được là mình đang có phước. Mình đang có phước. Quý Phật tử đọc trên báo thầy thấy là riêng cái ngày lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa rồi, trong mấy ngày nghỉ đó mà người ta đi chơi, người ta bị tai nạn đó, quý Phật tử thấy con số cả nước là con số trăm đó.